Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến người Assyri. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng sùng kính mẹ Maria trong thời các giáo phụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 25 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và khích lệ các thành viên và thân hữu của Quỹ Gioan Paulo II. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Stanislaw Rilko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các sáng kiến có tính chất giáo dục do Quỹ Gioan Paulo II dành cho giới trẻ. Qua đó, quỹ góp phần làm cho đoàn sủng và tình phụ tử của Thánh Gioan Paulo II tiếp tục mang lại nhiều thành quả. Quỹ cũng cống hiến cho các linh mục và giáo dân cơ hội được huấn luyện, được chuẩn bị hơn để tháp tùng các cộng đoàn trong việc đương đầu với các thách đố văn hóa và mục vụ thời nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các thành viên của Quỹ Gioan Paulo II sống tình liên đới với nhau, luôn nuôi dưỡng tình liên đới bằng tình huynh đệ Kitô và bằng kinh nguyện, tinh thần ngoan ngoãn đối với lời Chúa. Quỹ Gioan Paulo II là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, được thành lập với sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1981, với mục đích hỗ trợ và thực hiện các dự án giáo dục, khoa học, văn hóa, tôn giáo và bác ái có liên hệ tới triều đại của Đức Thánh Cha Gioan Paulo II. Quỹ này cũng có mục đích bảo tồn và phát huy gia sản tinh thần của Đức Gioan Paulo II và văn hóa Kitô, thiết lập các tài liệu và nghiên cứu về triều đại Giáo Hoàng và phổ biến giáo huấn của Đức Gioan Paulo II. Cho đến nay, quỹ đã cấp học bổng cho hơn 700 sinh viên Đông Âu, trong số này 3 người đã trở thành giáo sư và 67 người đạt bằng tiến sĩ.
Mexico, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba là một cơ hội để giáo hội giữ một vai trò lớn trong nhiều tiến trình cải tổ tại nước này. Đức cha Carlos Aguilar Retes, Tổng giám mục giáo phận Tlalnepantla bên Mexico, cũng là chủ tịch CELAM, nói, dù chúng ta có muốn nhận hay không, Cuba đang ở trong một tiến trình thay đổi. Trong tiến trình này, tổ chức mà xã hội Cuba mong đợi câu trả lời hơn cả chính là giáo hội công giáo. Giáo hội tiếp tục là một thực thể với sự hiện diện trên đảo Cuba, trong những nhóm nhỏ, nhưng giáo hội có thực tại đó. Theo Đức Tổng Giám mục Aguiar, không có tổ chức nào khác thuộc loại này có thể mang lại câu trả lời ấy cho con người, để họ có thể biểu lộ đức tin trong một cộng đoàn. Trong những ngày qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại Cuba trên đường tới Hoa Kỳ để thăm viếng từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm nay. Cuộc viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha diễn ra trong lúc nước này và Hoa Kỳ đang đối thoại để tái lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt hơn các mối quan hệ kinh tế. Đức Tổng Giám mục Aguiar nhìn nhận rằng, điều đáng tiếc là xã hội Cuba đã đánh mất lòng đạo đức của mình. Tôn giáo bị đẩy lùi vào lĩnh vực đạo đức cá nhân, nhiều khi được biểu lộ qua những hình thức như tôn giáo pha trộn mê tín và thần thoại bản xứ.
Vatican, Tòa Thánh và Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc muốn cộng tác với nhau để nâng đỡ trẻ em bị thiệt thòi. Trên đây là nội dung một thỏa thuận được ký kết trong cuộc gặp gỡ hôm 22 tháng 4 vừa qua giữa ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức UNICEF, và Đức Thánh Cha Francisco. Theo hiệp định này, sáng kiến gọi là Scholas Occurrentes, liên kết học đường thuộc Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, sẽ cộng tác với tổ chức UNICEF trong vòng 5 năm tới đây trong việc phòng ngừa bạo lực tại các học đường. Ngoài ra, hai bên sẽ tạo điều kiện dễ dàng để các học sinh bị thua thiệt được sử dụng các phương tiện kỹ thuật số và Internet. Sáng kiến liên kết học đường đã được thành lập tại Argentina dưới sự thúc đẩy và hỗ trợ của Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza tố giác hiện tượng những tổ chức khủng bố dùng các mạng xã hội để lèo lái và chiêu dụ giới trẻ đi theo họ. Trong bài tham luận tại cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23 tháng 4 vừa qua về đề tài vai trò của giới trẻ trong việc chống lại bạo lực cực đoan và thăng tiến hòa bình, Đức Tổng giám mục Auza nhận định rằng hiện tượng người trẻ đáp lại việc tuyển mộ của những người xúi dục họ dấn thân trong trào lưu bạo lực cực đoan phát triển trong một bối cảnh bất mãn, thất vọng và bị hút mất những cơ may, bị tha hóa hoặc chịu tình trạng xung đột thế hệ và gia đình tan vỡ. Vì thế, một bước tiến cơ bản trong việc chống lại sự cực đoan hóa người trẻ là làm việc với và nâng đỡ gia đình trong nỗ lực giáo dục con cái và người trẻ về các giá trị đối thoại và tôn trọng người khác, giúp họ được trang bị tốt hơn để chống lại những gì có vẻ như những tiếng gọi thu hút đạt tới một chính nghĩa cao thượng hơn và cuộc phiêu lưu với các nhóm cực đoan. Gia đình là nhà giáo dục đầu tiên đối với các con cái. Đức Tổng giám mục Auza nói, nếu các nhà nước thực sự muốn tìm đến giới trẻ trước khi họ bị các ý thức hệ cực đoan thu hút, thì cần phải giúp đỡ các phụ huynh một cách thích hợp trong trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Auza đề cao tầm quan trọng của các giá trị tôn giáo và xã hội văn hóa lành mạnh và khẳng định rằng, những chính sách và nền giáo dục tìm cách coi nhẹ hoặc loại bỏ yếu tố tín ngưỡng của các căn tính cá nhân và tập thể có thể làm cho người trẻ mất hướng đi, bị tha hóa, bị gạt ra ngoài lề hoặc bị loại trừ, và họ có xu hướng tìm đến sứ điệp của các nhóm cực đoan. Điều chắc chắn là những khẩu hiệu hoặc chiêu bài mà các nhóm cực đoan sử dụng để chiêu mộ người trẻ thường có những giá trị tôn giáo và văn hóa xã hội bị bóp méo. Một yếu tố khác được vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lưu ý là nạn thất nghiệp và thất vọng khiến cho nhiều người trẻ dễ bị tổn thương đối với những lời tuyên truyền và lèo lái của những kẻ chiêu dụ cực đoan. Vì thế, những chênh lệch trầm trọng về kinh tế hoàn cầu và việc loại trừ hoặc gạt ra ngoài lề sự phát triển không những là một điều đáng lo lớn về mặt xã hội và kinh tế, nhưng còn có thể trở thành một đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế.
Cơn Đức Hồng Y Rainer Maria Wonki, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, nhận định rằng người Hồi giáo cần khoa chú giải khi đọc sách Koran. Tuyên bố trong một diễn đàn chiều ngày 21 tháng 4 tại thành phố Köln, Đức Hồng Y Wonki khẳng định rằng, cũng như Kinh Thánh, sách Koran cần phải được đọc dưới sự trợ giúp của phương pháp phê bình lịch sử, nghĩa là không phải mọi điều trong sách Koran đều phải hiểu theo nghĩa đen, nhưng cần phải để ý đến bối cảnh lịch sử và chính trị khi sách ấy được viết ra. Theo Đức Hồng Y Wonki, người Hồi giáo hiện nay cũng phải tiến qua một giai đoạn đau thương như các tín hữu Kitô cách đây vài trăm năm. Đức Hồng Y hy vọng Hồi giáo cũng tránh được những cuộc chiến tranh do động lực tôn giáo như Kitô giáo đã từng trải qua trong lịch sử của mình. Đức Hồng Y Tổng giám mục Köln nhận định rằng, những điều trên đây thật là khó khăn đối với Hồi giáo, vì các tín hữu đạo này không có một thứ huấn huyền, và các cộng đoàn Hồi giáo khác nhau không cho thấy một hình ảnh Hồi giáo thống nhất. Chẳng hạn học giả Hồi giáo Muhammad Khokide ở thành phố Minster, mà Đức Hồng Y đã thảo luận với ông cách đây vài tháng về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng ông bị các hiệp hội Hồi giáo coi là lạc giáo, là rối đạo. Trái lại, trong giáo hội Công giáo có một lập trường rõ ràng về Hồi giáo, và người ta có thể dựa vào đó.
Vatican, Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican tổ chức sổ số lần thứ hai vào ngày 30 tháng 6 tới đây để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Lần đầu đã diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng năm nay, toàn bộ số tiền do việc bán vé số mang lại đã được chuyển cho sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Lần sổ số thứ hai này có hơn 40 lô là những quà tặng Đức Thánh Cha đã nhận được. Ví dụ lô độc đắc là chiếc xe hơi Kia Soul, người ta đã tặng cho ngài trong cuộc viếng thăm Hàn Quốc hồi tháng 8 năm ngoái. Mỗi vé số được bán với giá 10 euro giống như lần trước. Vé được bán tại một số nơi trong nội thành Vatican như bảo tàng viện, văn phòng bán tem và tiền sưu tập, vân vân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức ông Diego Ravelli, chánh văn phòng tại sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, Đức Thánh Cha đã cảm ơn sự tham gia rộng rãi của nhiều người trong đợt sổ số lần đầu tiên. Trong tháng 3 vừa qua, sở từ thiện này đã dành hơn 300.000 euro để giúp đỡ người nghèo. Mặt khác, một buổi hòa nhạc hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha cũng sẽ được tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào ngày 14 tháng 5 tới đây, lễ Chúa lên trời. Buổi hòa nhạc được sự bảo trợ của Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Hội đồng Tái truyền giảng Tin mừng và Ngân quỹ Thánh Matthew, tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chương trình chi tiết của sáng kiến này sẽ được trình bày trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh sáng thứ Năm 30 tháng 4 sắp tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu.
Là những con người bình thường, nhưng một ngày đẹp trời nào đấy, các tu sĩ được một tiếng gọi réo rắt từ bên trong lôi cuốn bước vào con đường ơn Thiên Triệu. Lời gọi ấy như nhấc bổng họ ra khỏi thế gian để âm thầm cách đặt cho họ một sứ mạng mới. Họ đã được gọi và đáp lại quảng đại, nên chính Thiên Chúa đã tuyển chọn họ để sai đi. Thứ dầu thơm thánh hiến hảo hạng tuôn đổ đầy tràn chan chứa trên họ, để tẩy sạch họ khỏi mọi bệnh nhơ trên cõi hồng trần này. Trở nên một Kitô khác giữa đời thường, họ vẫn ở giữa thế gian nhưng chẳng còn thuộc về thế gian nữa. Tiếng gọi từ trời ấy là ân ban nhưng không, chẳng phải vì người được gọi giỏi giang, tài năng hay thánh thiện, đạo đức. Nhưng Thiên Chúa muốn gọi những ai mà Ngài thích, thế thôi. Tất cả mọi sự trên trần gian này, từ phú quý vinh hoa đến lợi lộc hay lạc thú, tất cả đã trở nên như phân bón trước mặt tu sĩ. Để rồi trước mắt mình, họ chỉ thấy có một mình Chúa là đấng xứng đáng để họ đặt niềm tin tưởng cậy trông, đấng sẽ là kho tàng vĩnh cửu và gia nghiệp đời đời của họ. Họ tự nguyện từ bỏ hết những gì mình có như tài năng, sắc đẹp, tự do của bản thân để chỉ tìm kiếm một mình Chúa thôi. Lắng nghe lời mời gọi của Thầy Chí Thánh thuở nào, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, nên họ tình nguyện tra tay vào cày và cầm sẵn liềm hái về cho Thiên Chúa mùa gặt bội thu. Chọn lựa Đức Kitô như cùng đích và gương mẫu cho chính mình, tu sĩ muốn sống hết mình cho tha nhân. Họ cũng có đôi mắt yêu thương và con tim nhạy cảm để biết chặn lòng trước nỗi khốn khó của tha nhân như Đức Giê-xu xưa. Họ cảm thấy lời dặn của Thầy Giê-xu năm nào, chính anh em hãy cho họ ăn, đó là lệnh truyền dành cho chính họ. Ra đi không túi tiền cũng chẳng bao bì, tu sĩ chỉ có Chúa và bình an của Ngài là hành trang. Dù bước vào con đường hẹp, nhưng tu sĩ luôn cảm thấy an vui. Hạnh phúc của họ là ghé vai vác đỡ thánh giá triệu nặng của tha nhân trên mọi nẻo đường đời. Mọi sự do Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Tuy nhiên các tu sĩ muốn chọn bậc sống cao quý và giá trị hơn vì giúp cho con người phản ánh dung mạo của Đức Kitô chân thật nhất. Họ đáp trả lời mời gọi của Giê-xu chẳng phải để được vinh thân hay phì gia, nhưng là để chấp nhận khoét rỗng con người mình ra để cho Chúa và tha nhân lấp đầy con người của họ. Rời bỏ cuộc sống ồn ào náo nhiệt nơi chốn phồn hoa, họ bước vào bốn bức tường tĩnh mịch của tu viện, để nơi đó chỉ có Chúa là nguồn an vui. Đời sống của họ là sa mạc thanh lọc, và hoang địa tinh luyện, ngõ hầu con người họ ngày một thanh thoát hơn. Xin Chúa cũng ban ơn cho đôi vai đủ sức đối với những tu sĩ đang dấn thân trên các nẻo đường sứ mạng, đặc biệt là những tu sĩ đang phải dấn mình nơi những vùng đất xa xôi hẻo lánh, đầy rẫy nguy hiểm và thiếu vắng an ninh. Vẫn còn đó những tu sĩ phải sống trong những điều kiện thiếu thốn về mọi mặt, nhưng vẫn can trường dấn thân quảng đại hết mình. Ở một phương trời xa lạ nào đấy, vẫn có những nhà truyền giáo đang phải vật lộn với những khó khăn vì xa lạ ngôn ngữ và văn hóa, hay vẫn đang phải oằn mình vì những căn bệnh hiểm nghèo nơi những địa phương như rừng thiêng nước độc. Vẫn còn đó những đan sĩ miệt mài và chăm chỉ với những câu kinh tiếng hát để đại diện giáo hội chúc tụng Thiên Chúa hàng giờ mỗi ngày. Họ chăm chỉ với những công việc tầm thường nhỏ bé trong tu viện, nhưng lại xin ích lợi phi thường cho giáo hội và các tín hữu nhờ những hy sinh bình thường nhưng phi thường. Nơi đâu có hận thù, tu sĩ sẽ loan báo tình thương và tha thứ. Chốn nào bị phủ lấp bởi bóng đêm của tuyệt vọng và chán trường, tu sĩ sẽ là ngọn đèn của hy vọng và cậy trông. Ngày càng có ít bạn trẻ dấn thân bước vào đời sống dân hiến, phải chăng vì họ ngại sự hy sinh bỏ mình, hay bởi vì họ chẳng thể nào chấp nhận nổi một lối sống hết sức phiêu lưu giữa dòng đời? Có khi chính những bạn trẻ lại vấp phải những gương mù tối của đời dân hiến khi họ gặp những tu sĩ với khuôn mặt buồn thảm. Đó là dấu chứng cho thấy đời tu chẳng có Chúa. Từ bỏ mọi sự trên trần gian này, những ước mong nhận chính Chúa làm sản nghiệp, thế nhưng người tu sĩ lại trắng tay khi chẳng thể có nổi một tương quan thiết thân và sâu đậm với Chúa. Có khi quá mãi miết say mê với việc của Ngài, người tu sĩ quên mất phải ưu tiên cho Chúa hơn là việc của Ngài. Điều cần thiết là để Chúa chiếm trọn, rồi Ngài bảo gì người tu sĩ cứ việc làm theo. Tuy nhiên, có lúc tu sĩ tự xác định sứ mạng cho chính mình chỉ bởi vì những dính bén và quyến luyến lệch lạc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để Ngài tiếp tục sai nhiều thợ gặt lành nghề tốt lành và đạo đức cho đồng lúa chín vàng của giáo hội đang nặng trĩu chờ thu hoạch.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Ngục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới người Assyri. Thưa cha, trong số các dân tộc hùng mạnh sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, ngoài người Ai Cập ra, còn có dân Assyri nữa. Thế thì đế quốc Assyria nằm ở đâu trên bản đồ Trung Đông ngày nay ạ?
Assyria là vùng nằm ở miền bắc nước Iraq ngày nay, bao gồm vùng đất dọc sông Tigre và trải dài ở mạn đông con sông này cho tới chân núi Zagros. Các trận mưa mùa đông và các phụ lưu sông Tigre cung cấp đủ nước cho việc canh tác nông nghiệp. Trong các đồng bằng, nông dân trồng lúa mạch và lúa mì, trên các vùng đồi thì trồng nho, ô liu, mơ, anh đào và các loại cây ăn trái khác. Trong mùa đông và mùa xuân, vì có mưa, cỏ mọc tốt nên quang cảnh Assyria có màu xanh, khác với vùng đất nằm ở mạn tây sông Tigre, là vùng có nhiều sa mạc, với các dãy núi chọc, có rất ít cây ở mạn đông và có tuyết phủ trong mùa đông. Dân Assyria luôn thèm muốn chinh phục các chi tộc sống trong sa mạc và trên các vùng núi hoang dã, vì thế nên lịch sử Assyria cũng là lịch sử các cuộc chiến tranh với các dân tộc láng giềng. Dân tộc Assyri gọi thủ đô, tên nước và tên vị thần quốc gia của họ với một tên duy nhất là Assur. Thành Assur nằm ở mạn bắc trên bờ phía tây sông Tigre. Ninive là thành phố lớn thứ hai của đế quốc, nằm trên bờ phía đông của sông Tigre, đối diện với thành phố Mosul ngày nay, cách Assur 100 cây số. Cả hai thành phố Assur và Mosul đều rất phồn thịnh vào năm 2500 trước công nguyên và chắc hẳn là trước đó nữa.
Thế chúng ta có chứng tích nào liên quan tới người Assyri hay không, thưa cha?
Có chứ. Chúng ta có các chứng tích liên quan tới dân Assyri vào khoảng năm 2000 trước công nguyên. Danh sách các vua Assyri là một tài liệu quan trọng vào thời sau này, chứng minh cho thấy người Assyri đã chiếm đóng vùng đất này vào khoảng năm 2300 trước công nguyên. Họ thuộc giống Semit và nói một thứ tiếng rất gần với tiếng nói của dân tộc Babylonia. Ngoài ra, vị trí địa lý của nó khiến cho dân tộc Assyri là một dân tộc trộn lẫn nhiều giống dân. Nhiều dân tộc không phải gốc Semit từ miền Đông và miền Bắc tìm đến sinh sống trong cùng vùng đất này. Sự kiện này đã xảy ra một cách an hòa và khiến cho nhiều người không phải gốc Semit nắm giữ các nhiệm vụ quan trọng trong chính quyền. Dân tộc Assyri nổi tiếng là đế quốc hay xâm lăng các dân tộc khác và thô bạo tàn ác. Hình ảnh này được tạo ra một phần do các cuộc chiến với dân Israel như ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, phần còn lại do tình hình của Assyria. Cả khi các vùng biên giới xem ra được bảo đảm đi nữa, Assyria đã thường xuyên bị đe dọa bởi các vua nước ngoài, một cách thực sự hay là tưởng tượng. Và các đe dọa này chỉ biến mất với các cuộc chiến mới. Hậu quả là các thành công trong các cuộc chiến ấy khích lệ dân Assyria tiếp tục các cuộc chinh phục khác bằng vũ lực quân sự. Nhưng thật ra cũng giống như đa số các dân tộc khác, người Assyria cũng ưa thích hòa bình và sự thịnh vượng. Giữa năm 1500 tới 1100 trước công nguyên, Assyria trở thành quốc gia lãnh đạo vùng Trung Đông cổ và trải dài sự thống trị của mình cho tới sông Euphrates. Các vua Assyria viết thư cho các pharaoh Ai Cập trong tư thế ngang hàng với nhau. Sau đó người Aramei phát xuất từ sa mạc, xâm lăng hoàn toàn lãnh thổ Assyria, khiến cho người Assyria rơi vào tình trạng suy yếu cho tới năm 900 trước công nguyên, khi một loạt các vua mạnh mẽ hơn tái chiếm các vùng đất bị mất và đối phó với việc duy trì quyền bính. Các vua nổi tiếng chinh phục nhiều thành phố và biến các vua khác thành chư hầu là Assurnasirpal II, cai trị từ năm 883 tới năm 859 trước công nguyên. Salmanassar III cai trị từ năm 858 tới 824 trước công nguyên. Nhưng vừa khi đạo binh Assyria rút lui là các vua nhỏ này lại nổi loạn. Tiglath-Pileser hay Tiglath-Pileser III là người đầu tiên đã thiết lập một hệ thống cai trị hữu hiệu gồm các quan tổng trấn hay khâm sai có khả năng kiểm soát tình hình các tỉnh thuộc đế quốc.
Người Assyria đã dùng các phương thế nào để khống chế các dân tộc khác, thưa cha?
Phương thế thông dụng để bẻ gãy cuộc kháng chiến của các dân tộc khác là bắt các con tin. Sau một vụ nổi loạn nghiêm trọng, đa số dân bị đi đẩy sang các vùng khác của đế quốc và thay thế vào vùng đất của họ là các người ngoại quốc từ xa đến. Đây đã là điều cũng đã xảy ra cho dân Israel khi người Assyria đánh chiếm Samaria và đầy người Do Thái sang Assur, như kể trong sách Các Vua 2 chương 17 và 18. Các vua nổi tiếng của đế quốc Assyria như Sargon cai trị từ năm 721 đến 705 trước công nguyên, Sennacherib cai trị từ năm 705 đến 681 trước công nguyên, Assarhaddon cai trị từ năm 681 đến 669 trước công nguyên, và Assurbanipal cai trị từ năm 669 đến 627 trước công nguyên. Dưới hai triều đại của hai vua Assarhaddon và Assurbanipal, đế quốc Assyria rộng mênh mông, bao trùm Ai Cập, Syria, Israel, miền Bắc Ả Rập, một phần Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư hiện nay. Nhưng khi rộng quá như thế, đế quốc Assyria không thể bảo vệ các vùng biên giới của mình và cũng không thể đánh dẹp tất cả mọi dân tộc nổi loạn. Babylonia tự mình độc lập vào năm 625 trước công nguyên và nhờ người Medi giúp sức đánh chiếm và phá hủy thành Ninive năm 612 trước công nguyên.
Đế quốc Assyria rộng lớn như thế chắc là phải giàu lắm có phải không, thưa cha?
Đúng vậy, vì rộng lớn như thế nên đế quốc Assyria thu tích rất nhiều của cải châu báu, một phần qua hệ thống thuế khóa áp đặt trên các nước chư hầu, phần khác do việc buôn bán thương mại với các nước này. các vua cho xây các cung điện và dinh thự ngày càng lớn và nguy nga tráng lệ hơn các vị vua đi trước. Các cuộc đào bới khảo cổ tại hai thành phố Ninive và Nimrud là thành cổ Kalach nằm cách đó 30 cây số về mạn nam, cũng như nhiều thành phố khác đã đưa ra ánh sáng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Các tường thành được trang hoàng bằng các mảnh đá chạm trổ rất đẹp và tinh vi, miêu tả các sinh hoạt của cuộc sống phụng tự, quân sự và thể thao của nhà vua. Các dụng cụ được trang hoàng bằng ngà, khảm hay chạm xà cừ, hay thường được dát vàng. Nhà vua nằm trên đi văng, có hoàng hậu nằm bên cạnh và đang uống rượu trong các chén bằng vàng, có hình đầu thú vật. Các nhà kho của hoàng cung giữ đầy khí giới bằng sắt của quân đội. Các hóa đơn cho thấy chúng đã được mua từ nhiều nước khác nhau như Ai Cập, Syria và Iran. Nhưng nền văn hóa Assyria thì đến từ miền Nam, tức từ Babylonia, bắt đầu từ chữ viết theo hình cái đinh trên các mảnh đất sét. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn văn bản viết trên đất sét nung giữa các lâu đài đổ nát của đế quốc. Một số các văn bản đó liên quan tới việc cai quản đế quốc, nhiều văn bản khác là các tài liệu ngoại giao, nhiều văn bản khác nữa thì đề cập đến các vụ kiện tụng riêng tư hay những việc làm của nhà vua. Quý và quan trọng hơn cả là thư viện của vua Assurbanipal bao gồm tất cả các tác phẩm văn chương và lưu truyền lại các hiểu biết của quá khứ. Khi thư viện này được khám phá ra vào năm 1849, giới học giả bắt đầu nghiên cứu về đế quốc Assyria và Babylonia.
Người Assyria đã bước vào lịch sử Do Thái khi nào ạ?
Người Assyria bước vào lịch sử Do Thái trong các triều đại của các vua cuối cùng của Israel, khi các ngôn sứ như Amos và Hosea rao giảng tại vương quốc miền Bắc và ngôn sứ Isaiah bắt đầu nổi tiếng tại Juda, tức tại vương quốc miền Nam. Nước Assyria lúc đó là quốc gia hùng mạnh nhất và các dân tộc khác yếu đuối hơn phải thường xuyên sống dưới sự đe dọa bị Assyria xâm lăng. Ngôn sứ Isaiah nói với Akas vua Juda rằng Giave sẽ gửi vua Assyria đến trên ngươi. Khi đó vua Akas xin vua Assyria cứu viện chống lại các kẻ thù của mình là vua Damasco và vua Samaria. Hai vua này liên minh với nhau để thôn tính vương quốc Juda. Vua Assyria là Tiglath-Pileser III, cai trị từ năm 754 đến 727 trước Công nguyên, chấp nhận vua Akas và vương quốc Juda làm chư hầu, rồi thống lĩnh đạo binh đánh chiếm Damascus và một phần lớn vương quốc Israel ở miền Bắc và biến cả hai thành các tỉnh trong đế quốc của mình. Người Assyria thường hay ký kết các hiệp ước với các quốc gia chư hầu. Nước nào vi phạm thỏa hiệp, không chiều cống hàng năm hay liên minh với một kẻ thù của Assyria thì họ tìm cách giải quyết vấn đề trên bình diện ngoại giao. Khi không thành công thì Assyria gửi quân đội tới đánh chiếm nước đó. Nhưng Ezekiah là con ông Akas lại tham gia cuộc nổi loạn chống Assyria khi vua Assyria là Sargon qua đời năm 705 trước Công nguyên. Ezekiah đánh chiếm các thành phố của người Philistine là chư hầu của Assyria. Vì thế Sennacherib, vua mới của Assyria, sau khi dẹp tan cuộc nổi loạn của Babylonia, liền dẫn binh tiến đánh vua Ezekiah và chiếm vương quốc Juda, như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Các tài liệu của vua Sennacherib xác định điều đó khi viết, chấm đã bao vây và đánh chiếm 46 thành phố phòng thủ của nó và đầy ải 200.150 người. Chấm nhốt nó như nhốt một con chim trong lồng tại Jerusalem thủ đô của nó. Vẻ rạng người kinh khủng của chấm nghiền nát nó. Nó gửi 30 nén vàng và 300 nén bạc về Ninive. Nhưng Jerusalem đã không thất thủ và người Assyria không tấn công thành thánh nữa, cả khi Manasseh con vua Ezekiah theo Ai Cập nổi loạn và bị bắt tù một thời gian vào năm 671 trước Công nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria trong thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, lòng sùng kính mẹ Maria được đi kèm bởi một sự phát triển thích đáng, cho thấy một sự gia tăng từ từ sẽ dẫn đưa tới một sự nở rộ của thế kỷ sau đó. Trong thời gian này, nảy sinh ra các lạc thuyết thánh mẫu học, có thể được kiểm thực trên bình diện lịch sử. Nổi tiếng là phản ứng của thánh Epifanio chống lại trào lưu tư tưởng gọi là Anti-Mariani hay Anti-Dico-Marianiti, những địch thủ của Đức Maria. Những Kitô hữu theo trào lưu này khước từ sự chọn đời đồng trinh của Đức Mẹ. Đối với họ, biến cố truyền tin chỉ có giá trị đơn sơ biểu tượng. Họ giải thích nghĩa theo chữ văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 12 câu 46, đề cập tới các anh em của Đức Giêsu. Trào lưu này phát triển hồi thế kỷ thứ hai và có nhiều người ủng hộ cho tới thế kỷ thứ tư. Trong số các phong trào đầu tiên chấp nhận tư tưởng này có các người Ebionite. Họ khẳng định rằng Đức Giêsu là con của ông Giuse và bà Maria. Trong số những người theo bè phái Ario có Eudosio thành Constantinopoli và Eunomio thành Chisico. Vào thế kỷ thứ tư có thêm Joviniano thành Roma, Envidio thành Milano và Bonozo thành Sardica. Các tu sĩ này cũng có các đồ đệ. Trong tác phẩm có tựa đề là Panarion Adversus Omnes Hereses, Thánh Epifanio thành Salamina khẳng định rằng lạc giáo này rất là phổ biến bên Ả Rập vào cuối thế kỷ thứ tư. Thánh Epifanio cũng chống lại một giáo phái nữ gọi là Coliridiane. Các phụ nữ vùng Ả Rập này đề cao việc tôn sùng Đức Maria tới độ biến người trở thành một nữ thần và dâng cúng vài loại bánh ngọt bằng bột cho người như là lễ vật. Thánh Epifanio đảo Cypre viết về họ như sau: vài phụ nữ nướng các bánh nhỏ và dâng lên nhân danh Đức Maria trong các lễ nghi tôn giáo do các phụ nữ thành toàn, và tại Sikima, dân chúng làng này dâng các lễ vật nhân danh người nữ tỳ Theotokos. Giáo phái này bắt nguồn từ vùng Thracia vào thế kỷ thứ tư và phổ biến trong vùng Scythia Thượng, tức là vùng Tây Bắc Biển Đen, và vùng Arabia. Xem ra nó được phối hợp với một truyền thuyết giống truyền thuyết của Elia liên quan tới sự trong sạch và không chết của Đức Maria. Bên dưới đó dấu ẩn tôn giáo cổ về nữ thần của ngoại giáo. Thánh Epifanio thiết định sự khác biệt rõ ràng giữa việc tôn thờ Thiên Chúa và việc mộ mến mẹ Maria.
Sau này có vài tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ năm gọi là các khải huyền của Đức Trinh Nữ, xác nhận sự hiện hữu của một hình thức tôn sùng thái quá khác, hướng tới chỗ khuếch đại các giới hạn của lòng tốt và sự thương xót của Đức Maria, tới độ gán cho mẹ cả việc cầu bầu cho những kẻ đã bị kết án trầm luân đời đời. Vượt ngoài các khía cạnh tôn giáo tiêu cực của chúng, các lệch lạc này là bằng chứng cho thấy, ngay từ thời đó, đã có các khuynh hướng bình dân tìm kiếm các hình thái tự phát của lòng tôn sùng mẹ Maria, và tuy không đối nghịch nhưng nằm trên một bình diện khác với bình diện phụng vụ. Việc các Kitô hữu trực tiếp khẩn cầu mẹ Maria trong lời nguyện cá nhân được Thánh Gregorio Nacianzeno xác nhận. Thánh nhân kể lại thí dụ hai trinh nữ tên là Justina và Tecla gặp khó khăn nên khẩn nài mẹ Chúa đến cứu giúp họ. Cũng chính trong thời đại này có các tin đầu tiên liên quan tới các lần Đức Mẹ hiện ra. Sử gia Sozomeno cho chúng ta biết rằng, trong một ngôi nhà thờ nhỏ tại Constantinopoli, quyền năng Chúa phân phát các ân thánh cho những người đau yếu và những ai cần sự trợ giúp. Và người ta xác tín rằng đó là do chính mẹ Chúa làm. Tới phiên mình Thánh Gregorio Niceno nói tới biến cố Đức Trinh Nữ hiện ra với Thánh Gregorio, người chữa bệnh. Bỏ ra ngoài vấn đề lịch sử tính của các trình thuật này, điều quan trọng cần ghi nhận ở đây đó là ngay từ thời đó, các vụ hiện ra của Đức Mẹ đã không bị coi như là các hiện tượng không thể xảy ra hay là bất thường. Cũng trong thời gian này, người ta thấy xuất hiện các hình thái tôn sùng khác nữa sẽ trở thành truyền thống trong lịch sử lòng sùng mộ mẹ Maria. đó là việc tôn kính ảnh tượng mà theo Thánh Basilio nó phù hợp với truyền thống tông đồ và đã không bị cấm trong các nhà thờ, cũng như việc đi hành hương được chứng thực bởi nhiều nguồn tài liệu lịch sử và văn chương.
Vào đầu thế kỷ thứ tư, hình thức dấn thân sống khắc khổ cũng thay đổi. Với sắc lệnh Milano do Hoàng đế Constantino ban hành năm 313 cho phép Kitô hữu tự do tuyên xưng đức tin, không còn khả thể tử đạo để làm chứng cho đức tin nữa. Trong tình hình mới, chứng tá của một cuộc sống khổ hạnh triệt để có tầm quan trọng đặc biệt, trong đó sự đồng trinh được trình bày như là việc đáp trả tràn đầy các đòi hỏi của tin mừng nước trời. Mẹ Maria được tôn kính như gương mẫu tuyệt hảo của loại chứng tá đó. Nhắc tới lời khích lệ mà Alessandro thành Alessandria nói với các trinh nữ, Thánh Athanasio viết như sau: ngoài ra các chị em còn có kiểu sống của mẹ Maria làm gương mẫu và là hình ảnh của chính cuộc sống trên trời. Trong giáo hội thời đó, sự đồng trinh có nghĩa là dấn thân của tín hữu Kitô được hiểu trong sự toàn vẹn và triệt để và một cách cụ thể, trở thành đồng nghĩa với sự thánh thiện. Tâm thức này khiến cho người ta thắng vượt một cách vĩnh viễn, một ít dè dặt do bài giáo phụ đề nghị liên quan tới sự thánh thiện của mẹ Maria. Tước hiệu đồng trinh được để sóng đôi với định tính thánh thiện, luôn càng ngày càng thông thường hơn. Hoàn cảnh này và ý thức gia tăng về vai trò quan trọng của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể khiến cho lòng sùng kính mẹ tiến tới các chiều kích của một hiện tượng lớn lao ngay trong thế kỷ thứ năm đã được phổ biến khắp nơi bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Vài lễ trọng của Chúa nhanh chóng trở thành lễ chung, trong đó việc cử hành Đức Trinh Nữ trở thành phần của các lược đồ phụng vụ. Và sự kiện này xảy ra vào giữa thế kỷ thứ tư đối với lễ Giáng sinh và lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Mầu nhiệm truyền tin xưa kia được kết hợp với mầu nhiệm Giáng sinh trong thế kỷ thứ sáu, trở thành đối tượng của các lễ độc lập. Trong các năm khoảng 431, chúng ta thấy giáo hội Jerusalem cử hành lễ Đức Maria Theotokos, mẹ Thiên Chúa, vào ngày 15 tháng 8. Một thế kỷ sau, lễ này mang một ý nghĩa khác. Dưới ảnh hưởng của các tác phẩm mạo thư miêu tả việc Đức Maria từ trái đất được đưa về trời, ngày 15 tháng 8 trở thành lễ Đức Mẹ ngủ, và muốn tưởng niệm ngày Đức Trinh Nữ sinh vào quê trời, giống như lễ tín hữu Kitô cử hành cho các vị tử đạo và rồi cho các thánh nói chung. Ngày chết là ngày các vị sinh vào cuộc sống trên trời. Lễ trọng này sau đó được cử hành bên Tây Phương và gọi là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Thế rồi, xa hơn nữa trong dòng thời gian, các lễ khác về Đức Mẹ được đưa vào lịch phụng vụ vào giữa thế kỷ thứ sáu. Chúng ta biết tới lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 được các đan sĩ Byzantine du nhập sang Tây Phương hồi thế kỷ thứ bảy khi các vị di cư tới Roma. Cũng vào thế kỷ thứ sáu có lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh. Lễ này cũng được du nhập sang Tây Phương bởi các đan viện Hy Lạp tại miền Nam Italia. Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội hay lễ thụ thai được cử hành ngày 9 tháng 12 bên Đông Phương cũng thế. Lễ này nảy sinh như là lễ thụ thai tích cực của Thánh Anna thân mẫu Đức Mẹ hơn là sự thụ thai thụ động của Đức Maria. Ngay từ khi được thụ thai trong lòng thân mẫu, Đức Maria đã được Thiên Chúa cho đặc ân không mắc tội tổ tông truyền. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy Đức Mẹ được đưa vào trong các điệp ca lấy đầu của phụng vụ, rất thường được dùng bên Đông Phương, bắt đầu từ các điệp ca lấy đầu cổ xưa của Thánh Basilio và của Thánh Gregorio Nacianzeno. Việc phát triển lịch sử của lòng tôn sùng mẹ Maria có đồng thời như là lý do và như là kết quả, sự nở hoa ngoại thường của nền văn chương phụng vụ, nhất là các thánh thi cử hành và các bài giảng của các tác giả nổi tiếng có uy tín và dấn thân nhất của nền văn chương giáo phụ bên Đông cũng như bên Tây Phương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và khích lệ các thành viên và thân hữu của Quỹ Gioan Phaolô II. Mexico, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CHELAM, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba là một cơ hội để giáo hội giữ một vai trò lớn hơn trong tiến trình cải tổ tại nước này. New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa tố giác hiện tượng những tổ chức khủng bố dùng các mạng xã hội để lèo lái và chiêu dụ giới trẻ đi theo họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy nữ vương thiên đàng hãy vui mừng.
Alleluia.
Vì Đấng Mẹ đã đáng cứu mang trong lòng.
Alleluia.
Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa.
Alleluia.
Xin cầu Chúa cho chúng tôi.
Thank you.